Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022. Một liên minh các nhóm nhân quyền phi chính phủ từ châu Âu, Hoa Kỳ và Canada vừa đồng thanh kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc bác tư cách ứng cử thành viên của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cho rằng nước này không đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Xả súng tại một nhà trẻ ở Thái Lan khiến 34 người thiệt mạng. Ukraine tái chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ ở các vùng Tổng thống Putin sáp nhập vào Nga. Mỹ đột kích diệt thành viên nhà nước Hồi giáo trong vùng Syria kiểm soát.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 10 khẳng định không có bao che hay vùng cấm trong việc xử lý những cán bộ, viên chức vi phạm trong vụ chuyến bay giải cứu đưa công dân từ nước ngoài về Việt Nam trong thời gian diễn ra đại dịch. Đồng thời cho biết đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ nhân viên của bộ này. Tại cuộc họp báo ngày 6 tháng 10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao là tất cả các cán bộ ngoại giao đều phải tuân thủ nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách và quy định của nhà nước. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm. Các chuyến bay giải cứu được Việt Nam thực hiện từ tháng 12 năm 2020 do rất nhiều người Việt ở nước ngoài cần phải trở về nước trong thời gian diễn ra đại dịch và nhiều hãng máy bay buộc phải đình chỉ hoạt động. Các chuyến bay được gọi là giải cứu công dân này đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt với sự tham gia của 5 bộ, bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Theo lời người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô trong một cuộc họp báo vào tháng 6 nói, lợi nhuận thu được sau mỗi chuyến bay giải cứu lên đến vài tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí. Và kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la. Cho đến nay đã có hơn 20 người bị bắt trong vụ án này, đa số là lãnh đạo, cán bộ thuộc các bộ ngành và văn phòng chính phủ. Trong đó, Bộ Ngoại giao có số cán bộ bị bắt giam nhiều nhất tính cho đến nay, và người có chức vụ cao nhất của bộ này bị bắt là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại cuộc họp báo ngày 6 tháng 10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, bộ này đã đình chỉ công tác một số cá nhân và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời đang rà soát hoàn thiện quy trình xử lý công việc để bảo đảm sự hiệu quả và minh bạch. Bà Hằng nói, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, nhân viên. Tại cuộc họp của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 27 tháng 9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban này đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, vì liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Các lãnh đạo này đã bị kết luận là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.
Một liên minh nhóm nhân quyền phi chính phủ từ châu Âu, Hoa Kỳ và Canada vừa đồng thanh kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc bác tư cách ứng cử thành viên của Việt Nam và bốn nước khác vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cho rằng các nước này không đủ tiêu chuẩn. Lời kêu gọi của ba tổ chức nhân quyền bao gồm UN Watch, Human Rights Foundation và The Royal Wallenberg Center for Human Rights đưa ra hôm 4 tháng 10, một tuần trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra 14 nước vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 10 tại New York, Mỹ. Ngoài Việt Nam, Các tổ chức này còn liệt Afghanistan, Algeria, Sudan và Venezuela vào nhóm các nước không đủ tiêu chuẩn cho chiếc ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cáo buộc rằng hồ sơ của các ứng cử viên này về việc tôn trọng nhân quyền trong nước và tại các kỳ bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc không đáp ứng được các tiêu chí của Liên Hợp Quốc dành cho thành viên hội đồng. Trong phần phân tích về tình hình nhân quyền Việt Nam, báo cáo của các tổ chức này nêu hàng loạt các yếu kém. Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm 56 vụ giết người trái pháp luật hoặc tùy tiện, tra tấn, điều kiện nhà tù khắc nghiệt và nguy hiểm đến tính mạng, bắt giữ tùy tiện, tù nhân chính trị, trả thù các động cơ chính trị chống lại các cá nhân ở quốc gia khác. Ngoài ra, nhóm này còn cho rằng Việt Nam thiếu tính độc lập của cơ quan tư pháp, can thiệp bất hợp pháp vào quyền riêng tư, hạn chế nghiêm trọng với quyền tự do ngôn luận, bao gồm cả việc bắt giữ tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, kiểm duyệt và luật hình tội phỉ báng, can thiệp đáng kể vào quyền tự do lập hội, hạn chế quyền tự do đi lại, thiếu bầu cử tự do và công bằng, tham nhũng trong chính phủ, buôn người và lao động trẻ em. Báo cáo nhắc đến trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang đang thụ án tù 9 năm tại Việt Nam vì tội tuyên truyền chống nhà nước và hàng loạt các vụ nhà tranh đấu nhân quyền, nhà báo độc lập, bất đồng chính kiến bị bắt bớ gần đây theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, cũng như ít nhất 11 trường hợp bị xử án tù vào năm ngoái dưới cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thêm vào đó, các tổ chức nhân quyền lưu ý rằng trong tư cách là thành viên hội đồng nhiệm kỳ trước đây, chính quyền Việt Nam không lên tiếng chỉ trích cho các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Việt Nam đã tham gia Hội đồng Nhân quyền từ năm 2014 đến 2016. Với tư cách đó, họ phản đối các nghị quyết lên tiếng vì các nạn nhân nhân quyền ở Belarus và Iran và không ủng hộ các nghị quyết thay mặt cho các nạn nhân nhân quyền ở Burundi và Syria, báo cáo cho biết. Báo cáo cho biết rằng nước này cũng hỗ trợ các nghị quyết phản tác dụng làm suy yếu quyền con người của các cá nhân hoặc giải quyết các vấn đề vượt qua khả năng của Hội đồng. Tại Hội đồng, Việt Nam đã bỏ phiếu phản đối các nghị quyết ủng hộ các nạn nhân nhân quyền ở Iran, Georgia và không ủng hộ các nghị quyết thay mặt cho các nạn nhân nhân quyền ở Crimea và Syria, báo cáo cho biết thêm. Ngược lại, Việt Nam lại ủng hộ các giải pháp phản tác dụng mà theo đó làm suy yếu nhân quyền, lại còn đề cao các quyền mơ hồ và không xác định, chẳng hạn như quyền phát triển, quyền hòa bình, lên trên cả quyền căn bản của con người được quốc tế công nhận, bao che cho những kẻ vi phạm nhân quyền thông qua một nghị quyết phản đối trừng phạt, và không thể hỗ trợ một giải pháp về trách nhiệm ngăn chặn nạn diệt chủng, vẫn theo báo cáo của nhóm ba tổ chức nhân quyền. VOA đã cố gắng liên lạc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đề nghị họ cho biết ý kiến về lời kêu gọi và báo cáo này, nhưng chưa được phản hồi. Hôm 5 tháng 10, góp vào tiếng nói lên án hồ sơ nhân quyền được cho là yếu kém tại Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không nên ủng hộ Việt Nam giành ghế trong Hội đồng Nhân quyền. Ông Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trên Twitter, chế độ độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị căn bản. Các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger chỉ trích chính phủ thường xuyên phải đối mặt với sự sách nhiễu của công an, đối mặt với sự bắt giữ tùy tiện và bỏ tù. Hôm 22 tháng 9, phản hồi yêu cầu bình luận của VOA sau khi 8 tổ chức nhân quyền lên tiếng phản đối vì Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam. Bộ này cũng khẳng định là chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền căn bản của con người. Phát biểu tại phiên thảo luận chung khóa họp thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày 24 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh vận động cho chiếc ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 của Hà Nội, nói rằng Việt Nam sẽ luôn là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và tinh thần xây dựng trong sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. The Voice of America,
VOA. Khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam về việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, đại diện Bộ Ngoại giao hôm 6 tháng 10 nói Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói thêm rằng Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Trước đó, vào ngày 5 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật và hoàn tất quá trình sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia thuộc miền Nam và miền Đông Ukraine vào Nga, sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý mà các chính phủ phương Tây và Kiev nói là ngụy tạo, vi phạm luật pháp quốc tế và mang tính cưỡng ép, không mang tính đại diện. Theo Reuters, các khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập không phải tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga, và các lực lượng Ukraine gần đây đã đẩy lùi đối phương. Cùng với nhiều nước phương Tây, Liên Hiệp Quốc cũng lên án động thái sáp nhập các khu vực Ukraine của Nga. Một dự thảo nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý của Nga đã được soạn thảo, và 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ xem xét quyết định vào ngày 12 tháng 10. Hãng thông tấn Anh cho biết, Nga hiện đang vận động Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu kín thay vì bỏ phiếu công khai về việc có nên lên án Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine hay không. Kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt, Liên Hiệp Quốc đã vài lần thực hiện bỏ phiếu lên án chống lại hành động của Moscow. Trong các cuộc bỏ phiếu này, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Riêng trong cuộc bỏ phiếu về nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 4, Việt Nam đã chọn phiếu đỏ và nằm trong thiểu số 24 quốc gia chống lại nghị quyết này. Tại cuộc họp báo ngày 6 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình.
Nhà ngoại giao chuyên nghiệp Susan Burns vừa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của chức Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bà trình thư lãnh sự cho Bộ Ngoại giao Việt Nam trong tuần này. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón tân Tổng lãnh sự Susan Burns đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã trình thư lãnh sự tại Hà Nội đầu tuần này. Cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ loan tin trên trang Facebook chính thức hôm 6 tháng 10. Trước đó, hôm 4 tháng 10, quyền Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Doãn Hoàng Minh, tiếp nhận giấy ủy quyền lãnh sự và trao giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Susan Burns theo báo quốc tế. Bà Susan Burns đến thành phố lớn nhất của Việt Nam thay cho Tổng lãnh sự tiền nhiệm Mary Damour, người vừa được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Fiji. Trước khi giữ chức Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Burns đảm nhận vị trí giám đốc văn phòng Đông Nam Á lục địa thuộc vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Trước đó, bà là giám đốc phụ trách chiến lược và đào tạo khu vực thuộc vụ các chương trình thông tin quốc tế Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, theo trang web của Tổng lãnh sự. Bà Burns từng làm việc tại Kampala, Kathmandu, Nepal, ở vị trí trưởng phòng văn hóa thông tin, cũng như đã từng công tác tại Krakow, Ba Lan, vụ các vấn đề châu Âu, Á Âu, Ghana và Đài Loan. Cũng theo thông tin từ Tòa Tổng lãnh sự, bà Burns được phong làm viên chức ngoại giao cấp cao vào năm 2018, được trao giải thưởng Edward Murrow của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự xuất sắc trong hoạt động ngoại giao công chúng năm 2017. Bà đã học tiếng Trung, tiếng Ba Lan, Nepal, tiếng Việt và tiếng Pháp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Một nhân viên cảnh sát giết chết 34 người, bao gồm 22 trẻ em, trong một vụ xả súng tại một nhà giữ trẻ miền đông Thái Lan hôm 6 tháng 10. Sau đó hung thủ đã bắn chết vợ và con mình tại nhà riêng trước khi tự bắn bản thân, cảnh sát cho biết. Cảnh sát xác định kẻ xả súng từng là nhân viên trong cùng lực lượng. Hắn đã bị sa thải khỏi ngành hồi năm ngoái vì các cáo buộc liên quan đến ma túy. Hắn sẽ bị xét xử về cáo trạng ma túy và đã xuất hiện tại tòa vài giờ trước khi xả súng, cảnh sát cho biết. Chakrapat Wittivaja, một quan chức cảnh sát cấp huyện, dẫn lời các nhân chứng cho biết người ta cũng nhìn thấy tay súng này đã cầm dao trong vụ tấn công ở thị trấn Uthaisawan, cách Bangkok 500 km về phía đông bắc, thuộc tỉnh Nong Pua Lam Phu. Khoảng 30 em đang ở nhà giữ trẻ khi tay súng đến. Con số đó ít hơn bình thường vì mưa lớn đã khiến nhiều em không đến được. Chidapa Punsom, một quan chức huyện, người đang làm việc trong một văn phòng gần đó vào thời điểm xảy ra xả súng, nói với Reuters. Kẻ xả súng đến vào khoảng giờ ăn trưa và nổ súng vào 4 hoặc 5 viên chức tại nhà giữ trẻ trước. Bà Chidapa nói và cho biết trong đó có một giáo viên đang mang thai 8 tháng. Lúc đầu, mọi người nghĩ những phát súng là pháo hoa, bà nói. Sốc thực sự. Chúng tôi rất sợ hãi và chạy tìm chỗ trốn khi biết hắn đang xả súng. Có quá nhiều trẻ em đã bị bắn chết. Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều nào như vậy, vẫn lời bà. Tay súng đã xông vào một căn phòng khóa cửa nơi trẻ đang ngủ, Siddhartha nói. Bà nói bà nghĩ hung thủ đã dùng dao hạ sát các em trong phòng. Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hiện trường được phủ bằng các tấm vải, dường như dưới đó là thi thể của những trẻ em nằm trên vũng máu. Reuters không thể kiểm chứng các đoạn video này ngay lập tức. Phát ngôn nhân cảnh sát Baisan Lusambun nói với đài truyền hình Thái PBS rằng tay súng đã ra tòa về một vụ án ma túy trước đó hôm 6 tháng 10 và đã đến nhà trẻ để tìm con, nhưng con hắn ta không có ở đó. Hắn ta đã bị căng thẳng rồi và khi không tìm thấy con, hắn lại càng căng thẳng và bắt đầu nổ súng. Baisan nói và cho biết sau đó hung thủ đã lái xe về nhà, giết vợ con trước khi tự kết liễu. Thái Lan có luật kiểm soát súng rất nghiêm ngặt, với việc sở hữu súng bất hợp pháp sẽ bị phạt tù lên tới 10 năm. Nhưng tỷ lệ sở hữu súng ở nước này ở mức cao so với một số nước khác trong khu vực. Vũ khí bất hợp pháp thực sự phổ biến ở Thái Lan, chúng phần nhiều được tuồn vào từ các nước láng giềng có xung đột. Tuy nhiên, rất hiếm có các vụ xả súng hàng loạt. Vào năm 2020, một binh sĩ tức tối khi một thương vụ nhà đất bất thành đã giết chết ít nhất 29 người và làm bị thương 57 người khác trong một cơn cuồng loạn tại 4 địa điểm khác nhau. Hàn Quốc đã điều động chiến đấu cơ sau khi máy bay chiến đấu của Triều Tiên tập trận ném bom hôm 6 tháng 10. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong lúc các chiến hạm đồng minh có các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng mới nhất trong chuỗi các cuộc phóng tên lửa đạn đạo. Cuộc tập trận ném bom hiếm hoi gồm ít nhất 8 máy bay chiến đấu và 4 máy bay ném bom của Triều Tiên đã khiến Hàn Quốc phải triển khai 30 chiến đấu cơ. Các chiến đấu cơ tập trung đông đúc ở hai bên đường biên giới được vũ trang dày đặc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về một loạt các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống biển hôm 5 tháng 10 về hướng Nhật Bản, chỉ một giờ sau khi Triều Tiên lên án Mỹ tái bố trí một tàu sân bay đến khu vực và một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York. Triều Tiên đã phóng khoảng 40 tên lửa trong năm nay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM lớn nhất của nước này và dường như đã sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017, các quan chức ở Seoul và Washington cho biết. Các vụ phóng hôm 5 tháng 10 diễn ra sau khi tàu sân bay USS Ronald Reagan trở lại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp để đáp lại các vụ thử gần đây của Bắc Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 6 trong 12 ngày và là lần đầu tiên kể từ khi Triều Tiên bắn tên lửa tầm trung qua Nhật Bản hôm 4 tháng 10, khiến Hàn Quốc và Mỹ cùng nhau tập trận tên lửa. Vụ phóng được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Chính phủ Nhật Bản thông báo. Đây là lần thứ 6 trong thời gian ngắn, chỉ tính những lần từ cuối tháng 9, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói với các phóng viên, điều này tuyệt đối không thể dung thứ. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên lên án Mỹ vì đã nói chuyện với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các biện pháp phản công chính đáng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận chung Hàn Mỹ, cho thấy các vụ phóng của Bình Nhưỡng là phản ứng trước động thái quân sự của đồng minh. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng lên án Washington vì đã tái bố trí tàu sân bay ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, nói rằng việc này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định tình hình. Tàu sân bay và nhóm tác chiến đi cùng đã đột ngột được tái triển khai để đáp trả vụ phóng tên lửa tạng đạo tầm trung của Triều Tiên trên bầu trời Nhật Bản. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã lên án vụ phóng hôm 6 tháng 10 là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là mối đe dọa đối với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, người này nói thêm rằng Washington cam kết chọn cách tiếp cận ngoại giao và kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại. Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc và Nga dung dưỡng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bằng cách chặn các nỗ lực tăng cường trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng vì các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Kishida đã nhất trí trong một cuộc điện đàm hôm 6 tháng 10 rằng cần gửi thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên rằng sự khiêu khích của họ sẽ mang lại hậu quả, văn phòng ông Yoon cho biết. Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích hiếm có bằng trực thăng hôm 6 tháng 10 và một ngôi làng thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria ở miền đông bắc nước này, tiêu diệt một quan chức nhà nước Hồi giáo đang ẩn náu ở đó, hai nguồn tin an ninh cho biết. Trước đây, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc đột kích ở Syria nhằm vào các thành viên IS, nhưng vụ việc hôm 6 tháng 10 là hoạt động đầu tiên được biết ở một khu vực do phe trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát. Sáng sớm ngày 6 tháng 10, lính đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một chiến dịch hiếm có tại làng Muluk Saray do chính phủ kiểm soát ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria, đài truyền hình nhà nước Syria cho biết trên tài khoản Telegram của họ. Đài này cho biết một người đã bị giết và những người khác đã bị bắt. Họ không nói rõ danh tính của những người này. Hai nguồn tin an ninh sau đó nói với Reuters rằng người đàn ông bị giết là một quan chức của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị Mỹ truy nã. Cuộc hành quân bằng máy bay đã nhắm vào một thủ lĩnh chủ chốt của IS có mặt tại các vùng do chính phủ Syria kiểm soát. Hoạt động này đã thành công, một trong những nguồn tin an ninh nói với Reuters. Nguồn tin cho biết người đàn ông bị giết là người điều phối các đơn vị ẩn mình chờ thời của IS ở trong vùng. Chiến dịch này nhằm mở rộng phạm vi nhắm vào các thành viên của tổ chức này trên khắp các vùng khác nhau của Syria, nguồn tin này cho biết thêm. Nguồn tin thứ hai xác nhận người đàn ông thiệt mạng là một quan chức IS và cho biết quân Mỹ đã mang theo thi thể ông ta khi rút lui. Một nguồn tin địa phương cho biết người đàn ông này đã chuyển đến làng Muluk Saray trong những năm gần đây từ Taiz, một thị trấn gần biên giới với Iraq, vốn từng là thành trì của IS. Ai cũng nghĩ ông ta là người chăn cừu. Không ai biết danh tính thực sự của ông ta, nguồn tin này nói. Nguồn tin địa phương cho biết quân Mỹ cũng đã đột kích một tòa nhà được an ninh Syria sử dụng và bắt giữ một số người ở đó. Các cư dân khác trong vùng đã xác nhận với Reuters về cuộc đột kích. Một nhân chứng nói rằng trực thăng Mỹ đã hạ cánh xuống làng sau nửa đêm và dùng loa yêu cầu người dân ở trong nhà và tắt đèn. Người dân cho biết hoạt động này kéo dài vài giờ và quân Mỹ không bị bắn trả. Phát ngôn nhân của Liên quân do Mỹ lãnh đạo được thành lập để chống nhà nước Hồi giáo đã không trả lời ngay lập tức lời đề nghị bình luận của Reuters. Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng một số thành phần trong chính phủ Ukraine đã ra lệnh đánh bom xe hơi gần Moscow hồi tháng 8, làm thiệt mạng Daria Dugiya, con gái của một nhân vật dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng của Nga, tờ New York Times đưa tin. Reuters không thể kiểm chứng ngay lập tức về bản tin này, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên. Ukraine hôm 6 tháng 10 đã một lần nữa bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào đến vụ tấn công. Mỹ không can dự vào cuộc tấn công này và không hề biết trước, theo New York Times. Các quan chức Mỹ sau đó đã chê trách quan chức Ukraine về vụ ám sát, cũng theo tờ báo này. Cô Dugina, 29 tuổi, thiệt mạng khi một quả bom xe phá tan chiếc Toyota Land Cruiser mà cô đang lái vào ngày 20 tháng 8. Cha của cô, ông Alexander, ở trong một chiếc xe khác. Ông được chụp ảnh lại với hai tay ôm đầu bàng hoàng nhìn vào đống xác vụn. Sau vụ ám sát, Ukraine phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào, trong khi cơ quan an ninh liên bang Nga cáo buộc mật vụ Ukraine đứng sau vụ việc. Trong thông điệp gửi đến gia đình cô Dugina, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cô là một người thông minh, tài năng, với trái tim Nga thực sự, tốt bụng, yêu thương, thông cảm và cởi mở. Ông gọi vụ ám sát cô là tội ác hèn hạ, tàn nhẫn. Nếu Ukraine đứng sau vụ ám sát này, nó sẽ cho thấy khả năng Kiev tấn công các mục tiêu ở Moscow, đồng thời cũng mở ra khả năng giới chức Ukraine ở Kiev sẽ bị Nga tấn công, trả thù. Sự tham gia của nhà nước Ukraine vào hành động khủng bố này trong vụ sát hại cô gái trẻ này đã được các cơ quan an ninh đặc biệt của chúng tôi bàn luận và chứng minh, phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, phát biểu hôm 6 tháng 10. Ông Peskov cho biết tường trình của New York Times là tích cực theo nghĩa tình báo Mỹ có vẻ như đồng thuận với Nga về việc ai là thủ phạm. Tuy nhiên ông nói thêm, tôi thực sự hy vọng rằng đây không phải là nỗ lực của phía Mỹ để rũ bỏ trách nhiệm cho bất kỳ việc chuẩn bị nào của nhà nước Ukraine, chế độ Ukraine để tiến hành các hành động khủng bố trong tương lai. Các quan chức Mỹ được tờ New York Times dẫn lời không tiết lộ cơ quan nào của chính phủ Ukraine được cho là đã ra lệnh cho cuộc tấn công, ai đã thực hiện, hoặc liệu Tổng thống Volodymyr Zelensky có ký lệnh cho phép nó hay không. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, nói với Reuters rằng, nói một cách khách quan, Kiev không quan tâm gì đến Dugina trước khi cô bị sát hại. Trước khi Dugina bị giết, người dân Ukraine và đại diện giới chức Ukraine không biết gì về các hoạt động công khai và ảnh hưởng của cô ấy đối với các chương trình tuyên truyền, ông viết trên WhatsApp trước yêu cầu bình luận của Reuters. Theo ý kiến của chúng tôi, người hưởng lợi chính từ vụ ám sát Dugina chắc chắn là những người ủng hộ Nga triệt để trong cuộc chiến ở Ukraine. Nó có thành phần của lực lượng an ninh đặc biệt của Nga. New York Times cho biết một số quan chức Mỹ nghi ngờ rằng cha của Dugina, người ủng hộ mạnh mẽ cái mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là mục tiêu thực sự của vụ ám sát. Sau vụ việc, ông Dugin nói với những người chia buồn rằng con gái ông đã chết vì nước Nga. Nếu như cái chết bi thảm của con tôi khiến bất cứ ai cảm động, có lẽ con tôi mong những người đó hãy bảo vệ chính thống giáo thiêng liêng của người Nga, người dân và tổ quốc Nga, ông Dugin nói. Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã chiếm lại thêm nhiều khu dân cư ở Kherson, một trong bốn vùng bị Nga chiếm đóng một phần và bị Tổng thống Vladimir Putin chính thức ghép vào nước Nga trong hành động sáp nhập lãnh thổ lớn nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Với việc quân Nga rút khỏi tiền tuyến ở miền Nam và miền Đông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào đêm 5 tháng 10 rằng Novovolskresenske, Novorihovrika và Petropavlivka ở đông bắc thành phố Kherson đã được giải phóng. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga đang vận động hành lang để tổ chức bỏ phiếu kín thay vì bỏ phiếu công khai vào tuần tới khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên xem xét liệu có lên án hay không việc sáp nhập Donetsk và Lugansk ở miền đông và Kherson và Zaporizhia ở miền nam sau khi các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở các vùng này. Hôm 5 tháng 10, ông Putin đã ký một đạo luật để đưa các vùng lãnh thổ này thành của Nga. Ukraine cho biết họ sẽ không bao giờ chấp nhận Nga dùng vũ lực chiếm đoạt trái phép lãnh thổ của mình. Kiev và phương Tây lên án các cuộc trưng cầu dân ý của Nga là bỏ phiếu gian lận dưới họng súng. Đạo luật mới này sẽ sáp nhập khoảng 18% lãnh thổ Ukraine vào Nga. Ông Putin nói ông muốn đảm bảo an ninh của Nga và bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Kiev cáo buộc Moscow tước đoạt lãnh thổ. Động thái sáp nhập này của Nga làm dấy lên khả năng chiến tranh leo thang, trong lúc ông Putin và các quan chức Nga khác cho biết họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ Nga, bao gồm các tỉnh bị sáp nhập. Ukraine nói họ sẽ không run sợ trước bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào, và ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu của ông rằng ông và các quan chức quân sự cấp cao đã họp để thảo luận về việc giành lại tất cả các vùng đất bị Nga chiếm đóng. Chuyển từ tiếng Ukraine sang tiếng Nga, ông Zelensky đã nói chuyện với các thế lực ủng hộ Moscow, nói rằng họ đã thua. Người dân Ukraine biết họ đang chiến đấu vì cái gì, và ngày càng có nhiều người Nga nhận ra rằng họ chết chỉ vì một người không muốn chấm dứt chiến tranh, ông phát biểu, hàm ý nhắc đến ông Putin. Bản đồ của Moscow về Ukraine dường như cho thấy các khu vực họ kiểm soát ngày càng thu hẹp lại. Một bản đồ các khu vực mới do hãng thông tấn nhà nước RIA công bố bao gồm toàn bộ lãnh thổ các tỉnh Ukraine bị sáp nhập, nhưng một số chỗ được chú thích là nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine ở miền Nam cho biết họ đã giết chết ít nhất 58 lính chiến đấu Nga, phá hủy 9 xe tăng, 17 xe bọc thép và 4 khẩu pháo. Trong đêm, 7 tên lửa của Nga đã bắn trúng thành phố Zaporizhia, làm hư hại hoặc phá hủy một số tòa nhà, gây ra hỏa hoạn và thương tích. Thống đốc khu vực Oleksandr Starut cho biết các nhân viên cứu hộ đã kéo mọi người ra khỏi đống đổ nát, ông nói. Reuters không thể kiểm chứng ngay các thông tin này. Các lực lượng Ukraine đã tái chiếm các vùng lãnh thổ rộng hàng nghìn km vuông kể từ đầu tháng 9, bao gồm hàng chục khu dân cư trong vài ngày qua. Hàng ngàn binh lính Nga đã rút lui sau khi tiền tuyến sụp đổ, đầu tiên là ở miền Đông Bắc và kể từ đầu tuần này là ở miền Nam.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.